vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào anh Tuấn Tôn.
Dạ, chào anh Quốc Vinh.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn hôm nay cho tôi thưởng thức món mì xíu. Không biết là quý vị ngồi nhà nghe chữ mì xíu thì có hình dung ra hay không? Xíu đây là xá xíu hả anh?
Dạ đúng rồi anh. Và cái chữ xá xíu đó thì thực sự nó cũng nhiều lắm, nhiều vùng khác nhau lắm. Thành ra là không biết là khi anh ăn, Tuấn Tôn hỏi thử là anh dùng có vừa ý không?
Rất là ngon, không có quá mỡ mà cũng không có bị sạc. Và cái mùi ngũ vị hương nó bao trùm nhưng mà nó không quá sức nồng. Tôi nghĩ cái hay là ở cái chỗ đó.
Thực sự cái mà khi Tuấn Tôn mời anh dùng thử cái mì này, thực sự cái cách làm mì của Tuấn Tôn thì nó rất là khác. Bởi vì nhìn với Tuấn Tôn là người rất là thích mì, thích lắm. Và ở trong nhà Tuấn Tôn cũng khoái mì. Thì Tuấn Tôn cũng bỏ công rất là nhiều. Có thể nói là cũng khá nhiều những cái thời gian mà trước ở Việt Nam á. Ít ra tôi cũng qua được Trung Quốc đến 4-5 lần và đi cũng hơn 5-6 tỉnh. Thì mỗi cái tỉnh nào cũng đi cố gắng tìm ăn cho ra được cái mì gọi là mình gọi là mì tàu, mì xíu đó. Chúng tôi có đi làm việc và cũng có qua Đài Loan, có qua Hồng Kông thì cũng thể ăn hết rồi. Nhưng mà cũng thấy rằng là nó không bằng cái hương vị mì của cái người Hoa mà ở tại Sài Gòn. Có lẽ là bởi vì ở đó là quê hương mình chăng, hoặc cũng có thể là cái người Hoa khi đem cái mì đó qua người ta phải pha trộn đủ thứ cái để người ta dung hòa cái nhiều thành phần dân tộc á. Và một phần nữa thì Tuấn Tôn lấy cái hương vị của cái người Phúc Kiến ở Quảng Nam. Tất cả những đó nó làm ra cái tô mì mà anh ăn á, nó rất là khác những cái tô mì khác. Tuấn Tôn không dám nói là nó ngon, hoặc là nhưng mà chắc là nó khoái khẩu và nó hợp.
Anh Tuấn Tôn vừa nhắc đến Quảng Nam và quý vị nghe thì chắc quý vị cũng nhận ra tiếng chim hót. Thực sự ra chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở Sydney chứ không phải là ở Việt Nam, nhưng mà đang nói chuyện về mì xíu. Thưa anh, dù là gọi là mì xíu nhưng mà nếu như không có mì thì không thành mì xíu được, đúng không ạ? Thành ra cái đặc biệt là ở cái mì mà tôi ăn thì tôi thấy cái mì á, nó là một cái loại mì có thể mua ở Úc này rất là dễ dàng. Nhưng mà làm sao anh có thể luộc mì mà nó dai như vậy? Tôi nghĩ cái bí quyết là chỗ đó, phải không anh?
Cái này thì tôi nghĩ nó, nếu mà những bà nội trợ thì chắc bà cũng có kinh nghiệm, mà chắc là cũng kinh nghiệm hơn anh em mình. Tuấn Tôn thì có cái cách của Tuấn Tôn là thông thường thì Tuấn Tôn làm cho cái sợi mì nó mất nước đi một chút. Bởi vì khi mất nước một chút á, thì khi mình luộc mì á, nước nó mới đi vào được. Còn nó đã no nước rồi thì cái sợi mì khi nó sẽ bị bấy, bị bở.
Anh nói mất nước là sao? Tại vì tôi thấy cái mì anh dùng, mình có thể mua ở trong cái bịch mì đó là mì tươi, đúng không ạ? Thì anh làm sao mất nước là sao?
Thì một cái mánh khóe của người Hoa mà ở Sài Gòn trước đây, người ta ăn là bao giờ người ta ăn mì cũ hết. Người ta làm, nói ra cách khác, khi đối với mình là mì tươi, nhưng mà đối với ta, người ta thì người ta để sau một ngày. Để cho cái sợi mì, cái mạch gluten ở trong sợi mì nó hồi lại. Thì khi nó hồi cái sợi mì lại thì sợi mì nó mới giòn và nó sực, nó mới dai được. Còn nếu như anh mới làm đem mì ra, anh thấy mì tươi, anh kỹ là mì tươi đang ngon nhưng mà không ngon. Ngay cả cái mì hột gà này, anh mở ra anh phải để nó ít ra phải con 6 tiếng, 7 tiếng cho nó tự nhiên đi.
Nhưng mà có dùng mì khô được không? Hay là phải dùng mì tươi?
Khô cũng được, tất cả mọi cái đều có thể làm được. Nhưng mà mỗi cái thì mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Thì mình sẽ trả nó về để gần giống cái dạng tự nhiên nhất.
Và khi luộc thì luộc ít thôi hả?
Khi Tuấn luộc thì cái nước phải thiệt sôi, nó phải sôi già. Và thứ nhì, rất là nhiều người là tiết kiệm nước sôi, đừng có tiết kiệm. Anh nấu nước sôi cho thiệt nhiều. Nhưng mà anh cái lượng mì ít thì cái sợi mì nó mới bung ra hết được.
Nhưng mà cái cách để mà mình biết thì giống như là luộc spaghetti của người Ý. Yeah, họ luộc mình biết là nó có cái khoảng thời gian nhất định, nhưng mà mình cũng phải thử bằng cách là mình bấm cái cọng spaghetti xem nó như thế nào. Thì đối với mì thì sao? Nhìn nó hễ nếu mà nó trong lại là được, đúng không?
Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó có rất nhiều cách thử anh. Ví dụ như là cái spaghetti thì nó cũng là mì thôi. Thì thông thường những người kinh nghiệm, người ta bấm để người ta coi cái độ trắng bên trong, là nó xem là cái nước nó đủ vào đến trong sợi mì để nó làm cho sợi mì nó chín hay chưa. Chín quá thì nó bấy. mà chín vừa ở trong còn hơi trắng thì nó là vừa. Tuy nhiên cái sợi mì to thì mình phải có một cái nguyên tắc khác. Sợi mì to thì Tuấn thông thường là Tuấn hay luộc từ nước nguội, tại vì nó có thời gian để cái nước nó đi vào trong sợi mì. Còn cái sợi mì cọng nhỏ thì phải nước thiệt sôi. Hai cách nó khác nhau đấy. Nhưng mà khi mà vô lửa là phải vô lửa lớn.
Nhưng mà cái thời gian luộc trung bình là bao nhiêu phút?
Cái kinh nghiệm mà nhanh nhất của Tuấn là khi mà mình bỏ sợi mì vào thì nó hơi chớm sôi lại thì mình lấy ra mình xả này.
Bây giờ đến thịt xíu thì cái cách làm thì như thế nào? Chắc là anh cũng phải chọn một cái loại thịt nhất định nào đó để làm đúng không?
Dạ, thì thông thường thì nhân biết là thịt mông là rất là tốt, thịt heo và thịt mông á thì nó tốt bởi vì nó khô và nó ít có mỡ. Và mình lấy thịt đó là ăn rất là vừa. Thì khi mình ướp thì nguyên tắc của Tuấn là tôi ướp phải đủ 6 tiếng. Ướp rất bình thường thôi, nó cũng là xì dầu, tỏi, là ngũ vị hương. Còn cái đồ ngọt, đồ lạc thì nó tùy theo khẩu vị của người ăn. Chứ mình không có gia giảm gia tăng gì hết. Vì chúng tôi nghĩ rằng là cái ngon nhất là cái vừa miệng. Chứ cái ngon nhất không phải là một cái chuẩn mực công thức và bắt người ta phải ăn theo mình. Do vậy mỗi lần mà khi mà chúng tôi mời anh ăn là Tuấn hỏi anh ăn có vừa miệng hay không, có ưng ý hay không. Chứ không phải là tôi nói là anh phải ăn như thế này hoặc ăn như thế khác.
Có thể là mì nước mà cũng có thể ăn là mì khô rồi có một tô súp kế bên, đúng không thưa anh? Dạ,
đúng rồi anh. Thì thực sự khi mình ăn thì thông thường á, tôi thấy người Hoa người ta hay ăn khô trước, ăn vài bơ gấp á, để cho nó khoái khẩu xong rồi cái hơi mà lửng lửng người ta mới đổ vào nước, người ta ăn cái tô nước riêng vào tô, đó, cái cách ăn như thế. Còn một số người ta ăn luôn khô rồi húp tô nước không thì cũng tùy. Nhưng mà cái cách mà mình luộc mì như thế thì mình sẽ ăn khô nước, nó vẫn không làm cho sợi mì nó bị bở.
Cái miếng thịt mà anh chọn thì là anh chọn thịt heo mà thịt mông. Đó, nhưng mà nếu mà xá xíu thông thường đó thì tôi thấy có vẻ giống như là họ dùng một cái loại khác phải không? Thịt thăng hoặc là người ta có thể dùng ba chỉ chẳng hạn.
Được hết, nhưng mà khi mà tôi làm thịt xíu thì tôi lại không thích mỡ. Và tôi thấy người Hoa mà ở Sài Gòn, ở quận 5 hay quận 10, chúng ta cũng không thấy một miếng mỡ nào hết. Thành ra mỗi người họ có một cái cách, nhưng mà cái miếng thịt mỡ mà khi mà anh chiên lên hoặc là anh làm cho nó dry thì cái mặt nó cắt rất là láng. Cái miếng thịt ăn nó không bị xốp.
Nhưng mà nếu miếng thịt đó không phải là mỡ thì giống như mình cũng phải có thêm tóp mỡ chứ hả? Tôi không thấy anh có để tóp mỡ. Lý do là vì sao?
Đúng ra là có tóp mỡ và có mỡ, nhưng mà ở đây người ta kiêng cử quá, thành ra chúng tôi không cũng có làm mà không dám bỏ cho anh ăn. Thì chúng tôi mới đổi vào là chúng tôi lấy cái hành khô, hành phi thay cho tóp mỡ để cho anh ăn, nó vẫn có cảm giác khoái
khẩu. Bây giờ nói đến rau đi kèm với mì xíu, thì thường thường ở Việt Nam hoặc là ăn theo kiểu người Tàu thì người ta sẽ bỏ cái gì, thường thường là salad đúng không anh? Nhưng mà anh lại dùng quế.
Nhưng mà anh biết rằng là cái nguyên tắc của nó là khi mà nó đã khô thì nó phải sực cái mùi lên. Thì những cái thứ ví dụ rau quế này, rau húng là những cái mà nó có cái hương nhu, nó đẩy cái mùi lên, nó cho anh một cảm giác cái mùi nó rất là thơm, rất là nhẹ. Và cái thứ nhì nữa là phải có những thứ độn, ví dụ như tôi độn thêm một ít đu đủ vô cho anh ăn. Cái cách này sau này người Hoa ở miền Nam người ta rất hay ăn kiểu đó. Nhưng mình thấy đúng là nó khoái khẩu và nó làm cho mình đỡ ngán.
Các loại mì của người Hoa thì luôn luôn đi kèm với đồ chua đó, và thường thường là từ đu đủ mà ra. Nhưng mà thưa anh, cái mì xíu chẳng qua là mì với thịt xá xíu thôi. Nhưng mà để cải biên thì chắc là nó cũng có thể bỏ cái gì khác nữa chứ hả, đúng không anh? Ví dụ như là đồ biển hay chẳng hạn.
Theo hải sản thì anh ăn theo đồ biển, đồ tôm, cua, ghẹ nó được hết. Nhưng mà thực sự người Hoa thì tôi thấy là người ta ăn rất là đơn giản, thịt heo. Bởi vì nó là không phải là món cao cấp mà nó món rất là đời thường, dân dã. Tại vì khi mà qua Việt Nam mình thấy mấy cái chú khách, chú làm ấy có vẻ là nó sang trọng quá thôi. Chứ còn bên kia khi mà mình qua Trung Quốc mình thấy rõ ràng là nó ăn giống như món của người bình dân. Và chúng ta cũng thừa nhận cái sự bình dân nó, tuy nhiên nó làm cho chúng ta khoái khẩu thì chúng ta dùng thôi.
Tôi cứ suy nghĩ mà tôi không thể nào nhớ ra được là ở Việt Nam mình có một cái món mì nào mà thuần Việt đâu, thưa anh, phải không? Hình như mì chỉ là du nhập từ bên Trung Quốc qua.
Tại vì như anh biết là Việt Nam mình là không có hạt lúa mì. Việt Nam mình lương thực chính là gạo. thì tất cả những món chế biến mình từ gạo thì nó ra bún ra đồ gì đó, cho nó không, nó ra phở ra bún cho nó không ra cái mạch gluten, nó không có dai giống như cái sợi mì được. Thì do mình với khác với người Hoa, người Hoa người ta vẫn xài lúa mì và cao lương, đó là những cái món mà của người Hoa. Một cái món ăn từ vùng khác mà nó đem tới, nó được điều chỉnh bởi cái hương liệu, cái hương vị, rồi cái cách ăn á, cái khoái khẩu theo cái tính theo cái tập quán của từng người, thì dần dần nó trở thành món ăn của dân tộc đó. Ví dụ như anh thấy rằng là món phở, anh thấy người Việt Nam là tự hào là mình sáng chế ra món đó, nhưng mà người Trung Hoa cũng có phở, anh qua Thái Lan anh cũng có phở, anh qua Mã Lai anh cũng có phở, và người ta ăn theo cái khẩu vị của họ. Tuy nhiên khẩu vị nó mới quyết định cái vấn đề. Thành ra như anh thấy đó là ngay cả mì, như Tuấn Tôn mời anh ăn thử một tô mì là Tuấn Tôn phải mix rất là nhiều vùng. Cái khó ở chỗ là mình làm sao một món mì mà có thể đáp ứng được nhiều vùng miền.
Chúng ta hiện đang ở Úc thì mì thì dễ tìm rồi, thịt xá xíu thì đầy ra đó. Quý vị muốn làm cũng được, quý vị không muốn làm thì cứ ra sẵn ở ngoài chợ và mua sẵn thôi, đem về xắt nhỏ ra bỏ vô. Nhưng mà thưa anh, để cải biên thêm thì không hiểu là anh Tuấn Tôn có đã từng thử qua chế biến nào mà nó mang cái khẩu vị ở Úc này không, với cái món mì?
Dạ, giống như ở đây thì Tuấn cũng ăn ở Melbourne, cũng ăn Sydney cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà Tuấn Tôn nghĩ rằng nếu mà nói về mì thì cái quan trọng nhất là cái sợi mì nó phải giòn, phải sực, phải dai, phải đạt được ba điều kiện đó. Còn ăn với cái gì thì là do cách chế biến của mình. Ví dụ như là mình có thể mình làm phá lấu, lòng heo bao tử mình ăn nó cũng khoái khẩu vậy. Nhưng mà quan trọng cái sợi mì là tôi nghĩ là cái hồn của mì nó nằm ở cái sợi mì. Thành ra cái người mà nấu ăn, người nấu mì là đừng có cho sợi mì nó bấy.
Còn nước lèo thì sao, nước súp thì sao?
Cái người Hoa mà như ở miền Nam mà trước năm 75, người trong cái nấu người ta luôn luôn là có một cái lát con cá tím, cá khô. Luôn luôn người ta có, và người ta có một nắm tôm khô. Và người ta, mặc dù cái nước người ta làm nước xương cùi, nhưng mà luôn luôn người ta có bỏ cái củ cải cho nó có độ ngọt thanh. Thành ra cái vị mà vị cái mùi mì mà như anh biết đó là cái mà nó ăn mì giống như mì ở Việt Nam là nó có cái vị riêng của nó, cái nước dùng á. Cái mà nó hơi ngái một chút thì nó mới ra đúng vậy. Còn cái mì thì anh biết là mọi cái nó cũng như nhau, có người ưa ngọt, ưa đồ thì điều chỉnh cái nêm nếm hoặc cái ướp của mình thôi. Đặc biệt là nếu mà anh ăn mì ở quận 6 á là nó không ngọt luôn, là cái mì nó giống như cái miếng thịt giống như nó hấp muối thôi. Nó xíu ngoài đỏ 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 nhưng mà thực chất nó là một miếng thịt hấp muối. Khi anh thấy nó xắt ra nó không có một chút mỡ nào hết. Thực sự đúng ra nó có một loại mì dẹt nữa, mì dẹt của người Tiêu á, mì dẹp á. Thì cái sợi mì dẹp á thì nó ăn thông thường cái nó ăn Sài Gòn người ta mix hai loại là sợi mì dẹp lớn và cái sợi cũng là mì gọi là mì hột gà đó, nó lớn và một sợi mì nhỏ. Thì cái sợi mì dẹp đó thì anh phải luộc từ nước nguội.
Chứ không thôi là nó nát không?
Nó nát, mà khi nó nát ra cái sợi mì nó rất là khó ăn, nó nhão lắm. Còn khi mà anh để từ nước nguội mà anh mở lửa cho nó lớn á, nó bùng lên là lấy ra liền thì nó sực giòn dai như vậy đó. Thì nó cái cách ăn vậy. Nhưng mà cũng có số người họ ăn thêm với giá, người ta độn giá vào. Đó. Và sau này có số người ăn thêm hành chua nữa. Tức là Tuấn nghĩ rằng đó là những cái để tăng giảm, để thêm cái phần mà khoái khẩu của mình thôi.
Không, thực sự là những cái món mà khô khô thì thường nó phải có đồ chua, nó đi kèm thì nó mới là ngon.
Và sau này nó có số người là ăn lại cải nữa, dưa cải. Mà Tuấn Tôn thấy ăn dưa cải nó bị hăng quá. Nó không ăn vào nó không...
Có một chút xíu cải non chắc là được.
Nhưng mà nó không có mượt mà như cái đu đủ mà mình ăn cái đu đủ mình cảm thấy rất là mượt mà khi mà mình mix vào trong cái món mì này.
Tùy khẩu vị, tại vì hồi nãy tôi thấy đó, có thể là mình quen rồi đó, nhưng mà cũng có thể là mình không có cảm thấy cái rau húng là nó đi với cái mì xíu nhiều lắm, bởi vì là nó làm cho cái ngũ vị hương nó sốc lên. À, tại vì cái ngũ vị hương và cái mùi của rau húng nó rất là gần nhau, anh Tuấn.
Dạ đúng rồi, anh nói đúng. Chính xác, tại vì cái nó như Tuấn Đô nó có mùi hương nhu mà, nó cái mùi nó đẩy lên một cái nó bị sọc vô. Thành ra là nếu mà quý vị mà có dùng ngũ vị hương thì đừng có dùng nhiều. Và quý vị làm ơn là kéo dài cái thời gian mà ngâm tẩm cái thịt.
Nhưng mà phải có một lát chanh nữa thì mới được.
Chính xác. Thành ra là anh thấy là người ta hay xài cái tương ớt chua hoặc là một cái trái ớt xanh, nhưng mà người ta ngâm giấm ăn nó cái vị nó cũng nó làm cho cái sự khoái khẩu tăng lên rất là đáng kể.
Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Trước khi chúng ta chia tay thì chắc anh có thể làm ơn rất là nhanh chóng lượt qua lại cách làm cái mì xíu như thế nào để quý vị ngồi ở nhà nếu mà thích thì có thể thử.
Dạ. Thì cái món này thực sự nó không phức tạp, nó không có hơn thua nhau lắm. Nó chỉ có một kỹ thuật duy nhất là cái chỗ nó trục mì. Thì chúng tôi mới dặn đi dặn lại là quý vị hãy trục mì theo cái cách mà theo chúng tôi thấy đó. Cái kết quả nó ra rõ ràng nước phải sôi già và nước nhiều, mì ít. Thứ nhì là khi mà thả mì vào thì nước nó sẽ không còn sôi nữa, mà chúng ta cứ để lửa lớn để cho khi nó quay trở lại nó sôi lại chút xíu thì chúng ta xả là đúng. Và xả thì chúng ta có nguyên tắc là xả lạnh rồi xả nóng. Tức là khi mà chúng ta chuyển đổi cái trạng thái đột ngột thì cái mặt gluten của trong cái sợi mì sẽ giòn. Và cái nguyên tắc của sợi mì là phải giòn, dai thì mới đúng chuẩn tô mì. Còn nếu không nó mềm quá ăn rất là ngán. Còn tất cả cái việc nêm nếm là đó là của quý vị. Hay như anh Quốc Vinh nói là cái việc mà ăn với thứ này, với thứ khác cũng đó là sự chọn lựa hoàn toàn là theo sở thích của quý vị.
Cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm.
Anh Quốc Vinh. Và chắc là quý vị cứ thử rồi quý vị. Mà tôi nói quý thử thì nó cũng hơi kỳ, vì có thể là quý vị cũng là những bà nội trợ rất là rành trong cái chuyện này rồi. Chúng tôi và anh Quốc Vinh một buổi chiều ngồi nói chuyện, ăn thử chơi cho biết và chia sẻ một cái món ngon quê nhà của chúng ta.
Nãy giờ tôi mấy lần định nói rồi nhưng mà tôi không dám nói. Những cái món mì như này mà uống với bia rất tuyệt ha anh.
Và như vậy anh Quốc Vinh, như vậy anh đợi cho Tuấn một chút xíu, Tuấn sẽ lựa cho anh một cái chai bia rất là ngon, chai bia Bỉ, để anh thấy rằng là sau khi anh ăn mì là uống cái chai bia Bỉ thế là nó mix với nhau rất là
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.